Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì tu viện Tường Vân cùng chư tăng tại Bổn Tự. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 23 tháng 5 năm Quý Tỵ, chúng ta đang có mặt tại tu viện Tường Vân. Hôm nay chúng tôi cũng được cái duyên lành về đây, trước là thăm ngôi Tam Bảo cũng như thăm Đại Đức trụ trì cùng chư tăng Bổn Tự, đồng thời cũng được duyên lành thăm đạo tràng tu tập. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì cũng như chư tăng tại Bổn Tự luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi được cái duyên lành Đại Đức trụ trì mời về giảng cũng rất lâu nhưng chưa đủ duyên, và cái duyên của chúng tôi với Đại Đức trụ trì cũng là khá lâu, nhưng hôm nay mới đủ để đến đây cùng chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử. Như quý vị cũng biết, tại chùa Hoằng Pháp tổ chức những khóa tu Phật thất, và mỗi khóa tu như thế rất cần những vị giảng sư. Thì chúng tôi cũng thông báo đến quý Phật tử, nếu quý Phật tử nào có biết được các vị giảng sư để giới thiệu cho chùa Hoằng Pháp, để quý thầy chùa Hoằng Pháp và cung thỉnh các vị giảng sư về giảng để đáp ứng nhu cầu Phật pháp cho toàn thể quý Phật tử. Và rồi có những Phật tử giới thiệu thầy Phước Tiến, họ nói thầy Phước Tiến giảng pháp hay lắm, chúng tôi rất hoan hỷ và mời thầy về giảng. Thì quả đúng như vậy, danh bất hư truyền. Thì lần đầu tiên thầy giảng tại khóa tu chùa Hoằng Pháp, từ đó về sau chúng tôi cũng liên tiếp mời thầy giảng cho các khóa tu. Về sau này nữa, chúng tôi được nghe Đại Đức, được rất nhiều Phật tử ở nước ngoài hái mộ và mời đi qua Mỹ để giảng, qua Úc, qua Nhật, vân vân. Sau một thời gian, chúng tôi nhận được một cái thư mời xây dựng tu viện Tường Vân. Lúc đó chúng tôi lại bận công việc Phật sự, không đi tham dự cái buổi lễ đặt đá xây dựng, và trong lòng nghĩ rằng đây là cái tình cảm mà Đại Đức Phước Tiến là dành cho chùa Hoằng Pháp. Chúng tôi hứa với lòng là sẽ cố gắng, nếu sau khi hoàn thành ngôi chùa sẽ đi dự lễ khánh thành. Thế nhưng khi lễ khánh thành diễn ra thì Đại Đức cũng lên mời, mời lại nhằm cái dịp đi Phật sự ở ngoài Bắc, không có đủ duyên để đến tham dự cái lễ khánh thành. Sau lễ khánh thành rồi thì Đại Đức ở đây cũng tổ chức một ngày tu và mời chúng tôi đến để chia sẻ Phật pháp. Và những lần thầy mời thì lại cũng toàn là trùng vào những ngày Phật sự hoặc đi giảng không có đến được. Thì hôm nay chúng tôi cũng cố gắng nghĩ rằng là cái tình cảm giữa chùa Hoằng Pháp với thầy ấy, mà thầy cũng rất là ân cần mời đến để thăm cũng như là chia sẻ Phật pháp với Phật tử, mình lại cứ trùng vào những cái Phật sự với những buổi đi giảng. Đôi khi á, Phật tử lại không hiểu, nó không hiểu sao cái ông thầy chân tín lại không đến chùa thường quá, không biết có chuyện gì hay không. Thật ra thì xin thưa với quý vị là do Phật sự, chứ trong tâm của chúng tôi rất là kính quý thầy Phước Tiến, là một vị tăng trẻ có tài, có cái khả năng hoạt động về các cái Phật sự rất tốt. Ngay như hôm nay, xin thưa với quý vị, tại chùa Hoằng Pháp đang diễn ra khóa tu mùa hè 7 ngày, và ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên các em sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ. Chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ để đi, đã hứa rồi nhiều lần quá rồi mà không đi nữa đó, thì thầy cũng buồn, mà quý Phật tử có thể là nghĩ không hiểu như thế nào. Do vậy mà chúng tôi trình bày để quý vị hiểu và thông cảm. Hôm nay chúng tôi đến tu viện Tường Vân là điều hết sức là bất ngờ, bởi vì chúng tôi nghĩ đơn giản là cái ngôi chùa chỉ bình thường thôi, không ngờ nó lớn như thế này. Và với một cái thời gian vừa nãy chúng tôi có hỏi thăm đại đức, lúc khởi công cho đến khi khánh thành là bao lâu, thầy nói hơn 1.5 năm. Đây là điều mà chúng tôi cũng lại hết sức bất ngờ. Và ngay như thầy cũng nói, lúc đặt đá đó, xây dựng chỉ có 100 triệu, trong khi công trình nó tới 10 mấy tỷ, thì không biết lấy ở đâu ra. Và nghĩ rằng sẽ làm một thời gian rất là lâu, thế nhưng có hơn 1.5 năm đã hoàn thành. Điều này nói lên cái gì? Nói lên cái phước của thầy. Nếu mà chúng ta liên hệ về cuộc đời của Đức Phật sẽ thấy rõ điều này. Đức Phật sinh ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong dòng dõi vua chúa, lớn lên văn võ song toàn, có vợ đẹp, con xinh, có địa vị, hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc. Đó là gì? Đó là nhân quả. Ngài đã tạo vô lượng kiếp rồi, cho nên kiếp này khi sinh ra với đầy đủ tướng tốt và hoàn cảnh cuộc sống tốt đẹp, tột đỉnh. Còn chúng ta cũng là con người sinh ra, ai cũng muốn mình đẹp, nhưng mà đâu phải dễ. Nhiều khi phải tốn tiền đi thẩm mỹ để cho nó đẹp. Còn Ngài hỏi phải tốn tiền. Chúng ta cũng muốn được hạnh phúc, muốn có địa vị, muốn được giàu có, muốn được mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này. Nhưng mà không phải ai muốn cũng được. Đó là sự khác biệt về nhân quả. Người tu học của chúng ta phải thấy rõ điều này. Mình đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, sang hay hèn, hạnh phúc hay đau khổ, thọ hay yểu, đều có nhân quả của mỗi người. Học Phật là chúng ta phải nhận rõ được điều này. Không thể cho rằng ông Thượng Đế, ông Trời, ông Thần, ông Thánh nào cho người kia đẹp mắt mình xấu, cho người kia hạnh phúc mà mắt mình đau khổ, cho người kia thọ mắt mình yếu, cho người kia giàu mắt mình nghèo. Nếu có ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào như vậy thì ông đó quá bất công, không xứng đáng là ông thần, mà cũng không xứng đáng là ông thánh, cũng không xứng đáng để cho chúng ta tôn trọng. Bởi vì sao? Bởi vì ông thiên vị. Như vậy là cái bà kia, bà cúng ông nhiều thì ông cho quả đẹp, còn mình không có tiền cúng ông mắt mình xấu, như vậy đâu đúng. Ở đây chúng ta thấy rõ vấn đề nhân quả. Tại sao đại đức trụ trì còn trẻ mà đã giác ngộ đi tu? Còn ở đây chúng ta cũng có rất nhiều người biết Phật pháp, nhưng mà chúng ta lại không có dám bước lên con đường xuất gia giải thoát. Đó là cái căn lành phúc đức của mỗi người. Ngay như chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hưởng thụ một cuộc sống sung túc như thế. Sau khi đi dạo qua bốn cửa thành, Ngài liền giác ngộ cuộc đời là vô thường, thân người là khổ, là không. Nên Ngài quyết định từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để vào rừng tầm chân lý. Chúng ta hằng ngày cũng thấy người già, người bệnh, người chết, nhưng mà chúng ta đâu có giác ngộ. Chúng ta xem cái chuyện đó là bình thường. Điều này đủ chứng tỏ Đức Phật trong vô lượng kiếp Ngài đã tu tập gieo căn lành, cho nên cái nhận biết của Ngài khác với cái nhận biết của chúng ta. Còn chúng ta đôi khi cũng biết đó, nhưng mà cứ tiếc cái này, tiếc cái kia, và sợ cái này, sợ cái nọ, không dám đi, không dám cắt đứt. Điều này nói lên rõ cái căn lành, cái nhân quả của quá khứ. Và cái thứ hai là gì? Là cái phước báo của hiện tại. Cái phước báo của hiện tại là đại đức đã cố gắng tu tập, đồng thời làm đúng cái chức năng của người xuất gia là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Làm đúng cái công việc của người xuất gia hoằng pháp lợi sinh. Sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật suy nghĩ đến việc hoằng pháp lợi sinh. Lúc đầu Ngài nghĩ đến chúng sinh đắm chìm trong ngũ dục lục trần, trong khi đó giáo pháp của Ngài lại đi ngược dòng. Bây giờ nếu đem những cái sự thật, hay nói cách khác là cái chân lý đó, để nói cho người ta thì họ chắc khó có thể nghe, khó có thể tiếp thu. Bây giờ người ta đang thích tiền, thích danh, thích lợi, thích ăn, hay nói cách khác là ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Đức Phật nói những thứ đó khổ lắm con ơi. Người ta có nghe nổi không? Sợ ta nghe không nổi. Đang mê, đang ham, đang thấy những cái đó là khoái lạc, là hạnh phúc, là sung sướng, mà Đức Phật nói cái đó là gốc của khổ. Sợ nghe không nổi, cho nên Ngài định là không đi hoằng pháp. Sau đó Ngài suy nghĩ, ví như một cái hồ sen, có những bông thì còn ở dưới bùn, có những bông thì đã ngoi lên khỏi bùn, có những bông thì lưng chừng nước, mà có những bông thì đã vượt lên khỏi mặt nước, nở ra những đóa hoa rất thơm, rất đẹp. Đức Phật nghĩ chúng sinh cũng thế. Có những người còn chìm đắm trong vô minh, nhưng cũng có những người đủ khả năng để tiếp nhận cái giáo pháp thậm thâm vi diệu. Ví như một trận mưa thì cây lớn hấp thụ theo cây lớn, cây nhỏ hấp thụ theo cây nhỏ. Từ đó Ngài quyết định đi hoằng pháp. Và cả cuộc đời của Đức Phật, Ngài đem hết cái tâm huyết của mình và đi cũng gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Chính hoằng pháp lợi sinh đó mà rất nhiều người biết tới đạo Phật, biết tới Đức Phật. Và cũng nhờ hoằng pháp lợi sinh đó mà rất nhiều người xuất gia và rất nhiều người trở thành những đệ tử. Và ngày hôm nay Đại Đức Phước Tiến đi đúng con đường đó, là thầy chuyên trú vào công việc hoằng pháp đúng với cái bổn phận trách nhiệm của người xuất gia. Cho nên với một thời gian rất ngắn mà thầy làm hoàn thành một cái ngôi chùa, trong khi đó như thầy nói lúc đầu chỉ có hơn 400 triệu, công trình tới 10 mấy tỷ. Như vậy thì những cái tiền này ở đâu? Chính là cái phước báo. Cái phước báo ở chỗ thầy đã đi gieo. Gieo bằng cách gì? Hoằng pháp. Nhờ hoằng pháp nên rất là nhiều người biết tới thầy, trong nước, ngoài nước, gần, xa. Khi thầy đem ánh sáng Phật pháp đến để khai thị cho họ, giúp cho họ có được cuộc sống an lành, hạnh phúc, tất nhiên đáp lại họ cũng sẽ trân trọng và đồng thời ủng hộ những cái Phật sự của thầy. Biết rằng cái ngôi chùa này trong tương lai sẽ là nơi hoằng pháp lợi sinh, làm lợi ích cho rất nhiều người về đây tu học, thì Phật tử các nơi họ sẵn sàng ủng hộ. Một người tu hành chân chính không những chiêu cảm được những người ở hiện tại mà còn chiêu cảm được cả chư thiên hộ pháp. Và chính chư thiên hộ pháp đó cũng là những bậc ủng hộ, giúp đỡ và tạo mọi cái thắng duyên để cho thầy hoàn thành các Phật sự. Qua đó chúng tôi thấy rằng Đại Đức trước hết là có cái căn lành đời trước nên mới đi tu trẻ tuổi như thế, và thứ hai là có cái phước, và cái phước đó một phần cũng do quá khứ, một phần cũng do hiện tại. Bởi hiện tại nếu Đại Đức không làm công việc hoằng pháp lợi sinh thì không ai biết đến nhiều, mà không ai biết đến nhiều thì Phật sự của chúng ta cũng rất là chậm. Điển hình như chúng tôi thấy rất rõ, có nhiều vị thầy tu từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí 50-60 tuổi, nhưng làm cái chùa 5 năm, 10 năm mới hoàn thành. Đó là do cái phước hiện tại. Mình gieo nhiều thì hưởng nhiều. Quý vị gieo một hạt lúa thì lên một bông lúa. Chúng ta gieo 10 hạt lúa thì lên 10 bông lúa. Gieo 100 hạt lúa lên 100 bông lúa. Thầy đi gieo trong nước, gieo nước ngoài. Gieo nhiều quá thì thưởng nhiều thôi. Đó là gì? Nhân và quả. Khi đến đây thì chúng tôi hỏi thăm, thì thầy cũng tâm sự nói lúc đầu thì chỉ có mấy trăm triệu à, rất là lo, không biết như thế nào. Thế nhưng rồi từ cái duyên nó đến, đó là cái phước. Và cái phước này á, là do hiện tại thầy đã tạo ra. Một người tu học Phật Pháp, nếu chúng ta tu hành chân chính thì đó gọi là cái phước báo của tu hành. Còn nếu chúng ta hoằng pháp lợi sinh thì đó nó lại là cái phước báo gần như là của bố thí. Đức Phật dạy chúng ta bố thí có ba là tài thí, pháp thí, vô úy thí. Rõ ràng thầy đang thực hiện cái hạnh bố thí. Trong vòng luân hồi sinh tử này, bố thí rất quan trọng. Chúng ta nhìn ở trong đạo tràng này thấy được sự chênh lệch của mỗi người, sự khác biệt của mỗi người là gì? Là do bố thí. Đức Phật nói hai người cùng tu giới, cùng tu tuệ, cùng được sinh về cõi trời. Nhưng người bố thí hơn người không bố thí ở chỗ dung nhan, tuổi thọ, phước báo được mọi người yêu quý. Hai người cùng tu, cùng sinh về cõi trời, nhưng người tu thêm cái hạng bố thí sinh về cõi trời cũng vẫn hơn cái người không bố thí. Trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo này, cái phước báo rất cần thiết, rất quan trọng. Chúng ta làm người cũng hơn nhau cái gì? Cái gì? Cái phước. Làm con vật hơn nhau cái gì? Cũng cái phước. Chúng tôi lấy một thí dụ. Quý vị sống ở đây, trong gia đình mình, hai vợ chồng, một vài đứa con, sống vào tối ngày gây nhau, rồi con thì không chịu học, cãi cha cãi mẹ, thì người ta nói cái gia đình này là gì? Đúng rồi, vô phước. Có lần chúng tôi nghe một cái bà Phật tử nói như thế này. Bà nói bà có 5 người con, đứa nào cũng học đại học hết, đứa nào cũng có hiếu với cha mẹ hết. Khi nghe vậy thì chúng tôi nghĩ rằng gia đình này có gì? Đúng rồi, có phước. Hơn nhau cái phước đó quý vị. Mình cũng có gia đình, vợ chồng con, mà sao gia đình vợ chồng mình cứ lục đục hoài, chồng nói thì vợ không nghe, vợ nói thì chồng cản, rồi con thì hư hỏng. Còn trong khi đó gia đình vợ chồng êm ấm hòa thuận, con học hành tới nơi tới chốn, có hiếu thảo. Đó là gì? Phước. Bây giờ chúng ta nói như ngay con vật nó cũng có phước nữa. Nhìn ra xã hội hiện tại chúng ta thấy có rất nhiều người họ nuôi những cái con chó, mà những con chó này nó rất là đắt tiền. Họ cho ăn thì ăn rất là ngon, tắm nữa, rồi cho nó ngủ chung, bệnh thì cho đi khám bệnh. Chúng tôi được nghe, và không những nghe và đã đi qua Nhật, qua Úc, thấy rất nhiều cái trường hợp họ dắt những con chó rất là đẹp, lúc nào kè kè đi đâu cũng ôm con chó đi theo. Rồi chúng tôi mới hỏi các Phật tử ở các nước đó, thì họ nói ở bên này á, nhiều người họ cưng chó lắm, họ xem chó như là đứa con của mình vậy đó. Họ không thích sinh con mà họ lại thích nuôi chó, bởi vì có người họ quan niệm như thế này: nuôi con á rất là cực, mà lớn lên rồi á nó lại phản bội. Ở các nước phương Tây bây giờ quý vị biết, khi nó lớn lên một chút á là cha mẹ nói nó hết nghe rồi, nó là người của xã hội. 13-14 tuổi cha mẹ có rầy la nó không nghe, mà nếu đánh nó là nó điện thoại là cảnh sát tới bắt cha bắt mẹ luôn. Cho nên cha mẹ bức xúc quá, thấy bây giờ nuôi con bao nhiêu cực khổ, lớn lên nói nó không nghe. Rồi á, khi nó có gia đình nó ở riêng, nó chẳng nghĩ gì đến cha mẹ. Phần lớn những cha mẹ tới già rồi sống với nhau, có khi vào trại dưỡng lão ở, nó không có quan tâm nghĩ đến. Rồi họ thấy rằng họ nuôi con chó vậy chứ nó vui, có đánh nó thì lát nó cũng ngoảy cái đuôi nó mừng, chứ nó không bao giờ nó cắn. Cho nên họ chăm sóc cho nó ăn, rồi may quần áo cho nó mặc nữa. Có người nói rằng cái bộ quần áo của con chó còn đắt hơn là của người nữa, bởi vì ít ai may cái thứ đó. Cho nên mua được bộ đồ cho chó là cả vấn đề, nó đắt lắm. Rồi mỗi tháng đưa vào bệnh viện để khám sức khỏe cho nó, lúc nó chết cũng đem đi thiêu, cũng làm đám đàng hoàng. Còn trong khi đó cũng có những con chó ra ngoài đường ăn dơ, đói muốn chết nè, đi ăn phân rồi ăn đồ bẩn, rồi bị người ta đập, bị người ta bắt ăn thịt nữa. Quý vị thấy cũng là con chó, như cái con chó kia làm sao? Có phước, thấy chưa? Tự nhiên chăm sóc còn hơn con người nữa, ăn ngon mặc đẹp sung sướng. Có nhiều khi chúng ta thấy con người của mình sinh ra vào những cái thời chiến tranh, xin lỗi, đôi lúc không bằng con vật nữa, bị người ta hành hạ, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù, bỏ đói, tội nghiệp lắm. Như vậy chúng ta thấy rất rõ là trong vòng luân hồi sinh tử, cái phước rất là cần thiết. Mình sinh vào cõi trời nhờ cái phước cũng hơn được người khác, sinh cõi người có phước cũng hơn người. Chúng ta nhìn Thái tử Tất Đạt Đa, ngài sinh ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dòng dõi vua chúa, văn võ song toàn, vợ đẹp con xinh. Đó là cái gì? Cũng là cái phước đó. Ngài đã tích tụ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chúng ta cũng sinh ra là người, mình muốn được như ngài cũng không phải là dễ, bởi vì mình không có gieo nhân thì lấy gì có quả. học Phật chúng ta phải hiểu về nhân quả, nghiệp báo, và không đổ thừa cho thần thánh hay là một đấng quyền uy nào ban thưởng hay giáng họa cho ta và cho người. Cái kết quả của đại đức ngày hôm nay là do cái nhân của thầy đã gieo. Đã gieo ở chỗ rằng là thầy chăm chú vào cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Lúc nào cũng đặt cái vấn đề hoằng pháp lợi sinh lên hàng đầu. Và đây cũng đúng với cái tinh thần của người xuất gia. Đức Phật dạy người xuất gia trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Nếu chúng ta làm đúng được cái việc này thì cái phước báo của chúng ta nó lớn. Cho nên vừa nãy chúng tôi mới nói với vị, có nhiều vị họ tu rất là tốt, thế nhưng không đặt cái vấn đề hoằng pháp lợi sinh thì cái phước báo đó cũng kém hơn là cái người đặt vấn đề hoằng pháp lợi sinh lên hạt đầu. Vì mình có đem cái hạt giống trí tuệ đến với mọi người, giúp cho mọi người hiểu được Phật pháp, hóa giải được nỗi khổ niềm đau, biết tu học có lợi ích an lạc, chắc chắn họ sẽ nghĩ đến những vị thầy đã giúp cho họ. Đó là cái ân. Đức Phật dạy chúng ta một con người phải biết mấy ân? 4 ân. Ân thứ nhất là cha mẹ. Ân thứ hai là thầy tổ. Ân thứ ba là tổ quốc. Ân thứ tư là chúng sinh. 4 cái ân này. Vậy thì khi một người mà có được 4 cái ân này đó thì người đó mới có thể tích cực làm lợi ích cho mọi người. Đức Phật dạy chúng ta cái phước nó rất là quan trọng. Nếu trong đời này chúng ta tu tập ngoài cái việc mà mình hành trì tụng kinh niệm Phật tu tuệ thì cần nên tu phước. Mà trong cái phước đó, như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, đó gọi là bố thí. Bố thí gồm có tài thí. Tài thí là chúng ta dùng những vật chất của cải, những gì ở bên ngoài mình, những gì mà mình có được bằng mồ hôi nước mắt của mình, để giúp đỡ những người khác, tặng biếu những người khác, đó gọi là ngoại tài. Thứ hai là nội tài. Nội tài có nghĩa là bằng cái khả năng của mình. Thí dụ quý vị không có tiền nhưng quý vị cũng có cái công sức. Chẳng hạn như bây giờ mình đến chùa không có tiền cúng, chúng ta không quản. Ngoại tài là những cái gì ở bên ngoài của mình. Vậy thì ai cũng có khả năng bố thí hết. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí là chúng ta đem Phật pháp đến với tất cả mọi người. Điều này người Phật tử của chúng ta phải quan tâm. Quý thầy là những người có trách nhiệm hoằng truyền Phật pháp. Thế nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng hoằng truyền Phật pháp chỉ có ở quý thầy, mà tất cả người con Phật phải có trách nhiệm trong vấn đề hoằng truyền Phật pháp. Chư tăng thì hoằng pháp theo cách của chư tăng, còn Phật tử của chúng ta thì hoằng pháp theo cách của Phật tử. Quan trọng là chúng ta phải có ý thức và phải có cái tâm nguyện để hoằng pháp lợi sinh. Và chính cái hoằng pháp lợi sinh tạo ra cái công đức phước báo rất lớn. Quý vị đã nhìn thấy rõ cái phước báo của thầy trụ trì ở đây chưa? Thấy chưa? Rõ ràng. Mà cái phước báo này từ đâu? Từ pháp thí. Bây giờ chúng ta nói về cái tu thì chưa chắc thầy Phước Tiến này tu giỏi hơn thầy khác. Có nhiều vị thầy họ tu rất giỏi, nhưng có thể tu giỏi như cái pháp thí không giỏi bằng thầy. Mà nhờ cái pháp thí đó, rất là nhiều người được hưởng cái chân lý, hưởng được những cái phương pháp tu tập để hóa giải nỗi khổ niềm đau, làm lợi ích cho mọi người. Cho nên từ đó tạo ra một cái quả rất là lớn. Chúng ta là người Phật tử có thể làm được cái điều đó. Ngày hôm nay quý vị ngồi đây là nhờ ai? Nhờ Phật, nhờ Pháp, nhờ Tăng. Không có Phật Pháp Tăng thì chúng ta không ngồi đây. Nhưng đặc biệt là chúng ta nhờ cái giáo Pháp của Ngài. Pháp là bây giờ Phật thì ngồi đó không nói gì hết, Pháp thì ở trong kinh, chỉ có chư Tăng. Tăng là vị thầy thay thế Đức Phật để tuyên dương cái chánh pháp. Và cũng chính nhờ giáo pháp mà quý vị hiểu được Phật Pháp mới đến chùa, mới tu chứ. Nếu không biết thì đến đây ngồi làm gì? Phải biết. Nhờ biết mà chúng ta đến chùa tu tập. Nhờ tu tập chúng ta hóa giải được những nỗi khổ niềm đau. Nhờ tu tập mà chúng ta tránh điều ác, làm điều lành. Nhờ tu tập mà chúng ta biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là nhân, đâu là quả, đâu là đời này, đời sau. Khi chúng ta đến chùa tu học có được những lợi ích thiết thực như vậy, chúng ta phải nghĩ đến tất cả mọi người. Trong đó có chồng, vợ, cha, mẹ, anh em của mình, rồi có những người thân của mình, hoặc là những người không thân của mình. Chúng ta đem những cái điều mình đã học, đã hiểu, đã thực hành có lợi ích, giúp cho mọi người cùng được học, hiểu, thực hành, đem lại lợi ích. Phước này lớn lắm. Dù xây chín đập phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Chúng ta xây một cái chùa to thì đó cũng là một cái phước báo. Nhưng quý vị giúp cho một người biết đạo, biết tu mà thành Phật thì công đức đó lại lớn lắm. Cái phước báo nó lớn lắm. Mỗi người chúng ta nên phát nguyện. Phát nguyện là một phần phát viên, là một người đem giáo pháp của Đức Phật phổ biến khắp mọi nơi. Quý thầy chỉ làm trong phạm vi ngôi chùa, còn chúng ta có thể vượt khỏi phạm vi của chùa. Thí dụ bây giờ quý vị ở ngoài chợ ngồi nói chuyện với mấy người bán cá, bán thịt, bán rau, nói về Phật Pháp, quý vị ngồi nói được không? Được chứ, phải không? Còn bây giờ quý thầy mà tự nhiên ra ngoài hàng thịt hàng cá ngồi nói chuyện Phật Pháp có được không? Kỳ lắm. Ngồi ở đây nói thì được, còn đi ra ngoài đường hàng thịt hàng cá mà nói người ta khó coi lắm. Tự nhiên người ta nói sao cái ông này ông đến hàng thịt, ông ngồi ông làm gì đây? Quý vị thì được, chỗ nào quý vị cũng có thể nói pháp được hết. Và nếu chúng ta không có khả năng nói pháp, bây giờ có rất nhiều những phương tiện để chúng ta có thể giúp họ hiểu Phật pháp. Đó là gì? Đúng, băng đĩa, kinh sách. Nội cái là quý vị thỉnh mấy cái đĩa của thầy Phước Tiến ở đây mà cho người ta là thấy là đủ có thể giáo hóa được nhiều người rồi. Đồng thời khi chúng ta hoằng pháp, mình cần phải hiểu được cái căn cơ hay là cái hoàn cảnh của mỗi người để mình cho họ những băng đĩa cần thiết. Nhà họ vợ chồng đang lục đục, mình xem cái đĩa nào là xây dựng hạnh phúc gia đình mình cho họ nó đúng, chứ mình lại đi cho cái chuyện gì để khuyên tu này nọ nó lại không đúng. Đó gọi là thiện xảo khéo léo của chúng ta. Mình biết người ta đang cần gì, người ta đang đói mình cho người ta ăn đã, phải không ạ? Rồi mình mới cho pháp. Chứ giờ người ta đang đói mình cứ ngồi mình nói pháp cho người ta nghe, không biết nghe có nổi không. Đó cũng là cái cách khéo léo, là những cái phương tiện. Mỗi người chúng ta nên phát nguyện. Cái phát nguyện đó nó cần lắm quý vị. Đôi khi chúng ta tu học á, mà mình không có cái sự phát nguyện sẽ không có sự cố gắng. Chính cái phát nguyện là cái động lực để chúng ta cố gắng. Bây giờ quý vị tu cái pháp môn niệm Phật, phải không ạ? Ở đây chúng tôi không biết quý vị tu pháp môn gì, nhưng mà chúng tôi chỉ lấy thí dụ như vậy. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật. Mình niệm Phật á, thì hôm nay á, khỏe hay là vui vui niệm được 100 chuỗi. Nhưng ngày mai mệt quá hay là đang buồn bực cái gì chẳng có chuỗi nào. Như vậy là chúng ta tu cũng là tùy theo, có lúc vui lúc buồn. Vui thì tu nhiều, buồn thì tu ít, mà buồn nữa thì khỏi tu. Như vậy chúng ta khó có sự tiến bộ. Thật sự mà nói, nếu quý vị phát nguyện dù vui dù buồn dù bực dù bận cũng phải tu. Đó là cái cách giúp chúng ta tinh tấn. Bây giờ quý vị phát nguyện nhất định một ngày là phải 10 chuỗi. Thì quý vị đã phát nguyện từ đây cho đến khi nhắm mắt là mỗi ngày 10 chuỗi là không bỏ. Có ai dám phát nguyện không? Im ru hết rồi. Chúng ta phát nguyện được như vậy thì chắc chắn rằng là không ai bỏ. Bởi vì mình đã phát nguyện rồi mình không dám bỏ. Còn bây giờ không phát nguyện thì bữa nay mệt quá thì ngủ đã, mai niệm tiếp. Cái con ma lười biếng, con ma ngủ nó hay dụ mình lắm. Chúng tôi có làm một cái câu nó cũng vui vui: nếu ai chắc sống tới già, bây giờ còn trẻ cứ tà tà tu. Nếu ai sống chết mịt mù, bây giờ tu gấp chớ tu tà tà. Nếu ai chắc sống tới già, bây giờ còn trẻ cứ tà tà tu. Bởi vì sao mình biết là già mình mới chết? Nhưng mà chúng ta có biết không? Không. Nếu ai sống chết mịt mù, bây giờ tu gốc chớ tu tà tà. Chúng ta phát nguyện là một cái lợi thế để mình tích cực, để tinh tấn tu tập. Cho nên bản thân chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết đôi khi á, đi Phật sự rất là bận, ban ngày phải đi Phật sự, phải làm việc. Thế nhưng ban đêm chúng tôi nguyện là mỗi một ngày là phải có một thời công phu, mà chúng tôi quyết định thời công phu đó là nửa đêm. thì chắc chắn rằng nửa đêm ai cũng rảnh hết á, lúc đó không ai bận cái gì nữa hết. Và nửa đêm quý vị biết là cái thời gian rất là thanh tịnh, nhưng mà nửa đêm cũng rất là buồn ngủ. Đang ngủ ngon giờ đó mà dậy là cả một vấn đề. Thế nhưng chúng tôi phát nguyện, phát nguyện từ đây cho đến khi chết là mỗi một ngày vào nửa đêm phải thức dậy để niệm Phật. Chúng tôi phát nguyện như vậy, có nghĩa là phải dậy niệm Phật. Có ngày nào vì mệt ngủ quên cái đó là do mình không có ý thức. Trước khi mà chúng tôi biết là phải dậy, và gần 10 năm nay chúng tôi đều thực hành như vậy. Trong cái thời gian thức dậy đó, không bắt buộc mình phải ngồi một tiếng hay là nửa tiếng hay là 15 phút, mà chúng tôi chỉ phát nguyện nửa đêm dậy. Biết ai mình mệt mình tu 15 phút, mai mình khỏe mình tu 20 phút, 30 phút, đúng không? Nhưng dứt khoát là không bỏ. Mà chính cái lời phát nguyện đó chúng tôi duy trì cho đến nay cả chục năm. Cứ 12 giờ, có khi 12 giờ không dậy, quên thì 1 giờ. Mà bây giờ cứ trong cái vòng đó, từ 12 giờ, 1 giờ là chúng tôi hình như nó thành cái thói quen. Cái đó đầu nó giật mình. Có hôm quý vị biết không, giật mình cho nó mệt quá, cái con ma ngủ nó thôi ngủ một chút đi, lát nữa dậy. Mà thiệt quý vị, có hôm mình cũng nghe theo nó, thôi để ngủ một chút nữa rồi lát nó dậy, thế hơi ngủ quên mất tiêu. Cái kỳ sau không cho nó dụ mình được nữa. Nó khi mình đã tỉnh rồi là nhất định là phải dậy. Mà dậy cái giờ đó nó buồn ngủ lắm quý vị. Thế nhưng mà cái giờ đó nó cũng rất là thanh tịnh. Chúng tôi để ý ban ngày đó mình niệm Phật, cái vọng tưởng nó nhiều lắm. Nhưng 12 giờ 1 giờ thì lúc đó chúng ta niệm Phật á, nó rất là dễ nhiếp tâm. Bởi vì hình như lúc đó không còn cái gì nó tác động với mình nữa. Xung quanh mình thì nó yên lặng, thanh tịnh. Cho nên giờ đó tu tập á, mình thấy nó có được cái sự an lạc. Và có một cái phương pháp để chống chọi cái buồn ngủ. Hôm nay chúng tôi cũng hướng dẫn cho quý vị luôn. Ai buồn ngủ á, thì quý vị cứ ngồi thẳng cái lưng lên đó, và mình hít vào, vừa hít vừa niệm Phật mà rất là chậm thôi. Hít vào từ 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 từ. Thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng hít vào là phình ngực, nhưng mà chính ra hít vào đó, lúc đầu thì nó vào ngực rồi nó phải xuống bụng. Cho nên hít vào càng sâu thì chúng ta phải phình bụng chứ không phải là phình ngực. Đó, hít vào, chúng ta có cảm giác như là hơi thở nó vào đầy bụng của mình. Xong rồi quý vị cố gắng thở, thở cho đến khi nào mình thấy mình không thở nổi nữa đó, thì quý vị bắt đầu từ từ thở ra. Và khi quý vị thở ra đó, thở cho đến khi nào mà không thở nổi nữa đó, rồi quý vị bắt đầu lại thở vô. Lúc đó là chúng ta có được một hơi. Mà khi quý vị làm một hơi đó là bảo đảm tỉnh rồi. Tỉnh không? Tỉnh chứ. Bởi vì lúc đó mình dùng sức mà, mình hít vào chăm chú, hít vào rồi đầy bụng. Trong khi đó mình cố gắng hít nữa, thì chính cái cố gắng đó nó tạo cho mình cái sức mạnh, và nó vượt qua được cái cơn ngủ. Khi quý vị làm một hai hơi như vậy là tự nhiên nó tỉnh rồi. Không, quý vị cứ về thực tập đi. Nhưng mà có ai dám phát nguyện 12 giờ dậy ngồi niệm Phật hay không đó, cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà không thì thôi. Nếu buổi chiều chúng ta ngồi niệm Phật mà thấy buồn ngủ, mình làm như vậy cũng được. Điều mà chúng tôi muốn nói quý vị là chúng ta nên phát nguyện. Cái phát nguyện nó quan trọng lắm. Nhờ phát nguyện như vậy mà trong 10 năm nay hình như tối nào chúng tôi cũng dậy. Chứ nếu mà không phát nguyện chắc rồi xong rồi đó. Chắc bữa nay thì siêng tu, ngày mai thì thôi chẳng có được câu nào. Thật sự mà nói như vậy. Cái này là cái kinh nghiệm. Quý vị cứ thử mình xem coi có đúng không. Có khi thì bữa nay siêng thì đi chùa, mai lười thôi ở nhà. Bữa nay thì siêng ngồi niệm Phật tới 100 chuỗi, ngày mai thôi chẳng có chuỗi nào. Tu như vậy, người ta nói rằng giống như là gà ấp trứng vậy đó, phải không ạ? Gà mà ấp trứng thì phải sao? Nó phải có cái độ nóng liên tục. Chứ bây giờ mới ấp hơi nóng, cái để cho nó nguội rồi này. Ấp nó nóng rồi để nguội nữa thì làm sao mà gà nó có thể nở được. Chúng ta tu cũng vậy. Mình tu chậm, nhưng mà phải liên tục. Chúng ta nên nhìn bài học của Đức Phật. Sau một thời gian dài Ngài tầm sư học đạo và đã thực hành khổ hạnh đến nỗi mà chỉ có da bọc xương, đi không nổi nữa. Rồi cuối cùng Ngài thấy cái pháp môn khổ hạnh đó không đem lại kết quả. Và trong một thời gian quá dài tu tập vậy không thành tựu Phật quả. Lúc đó sau khi dùng bát sữa tỉnh táo và Ngài đến gốc cây Bồ Đề thì Ngài phát nguyện như thế nào? Ai nhớ? Nếu không thành tựu đạo quả thì Ngài thề không? Không rời khỏi chỗ này. Nhờ cái sự phát nguyện đó mà Ngài đã thành tựu. Quý vị cũng vậy, chúng ta tu phải phát nguyện. Chúng tôi chỉ mong rằng quý vị một ngày á, đừng có cần phát nguyện nhiều. Nếu mà ai nhát á, thì cứ phát nguyện một ngày một chuỗi thôi, chuỗi 108. Có khó không? Quá dễ, quá ít. 108 niệm chút xíu rồi xong. Thế nhưng mà chúng ta phát nguyện một chuỗi, bây giờ mình ngồi mình niệm 100 chuỗi được không? Được chứ. Nhưng tối thiểu là một chuỗi. Như vậy giúp mình không ngày nào làm biến hết à, không ngày nào bỏ tu hết á. Nhất định ngày hôm nay phải là một chuỗi. Nhưng mà ít ai niệm chuỗi lắm. Ít lắm cũng phải 5 chuỗi, 10 chuỗi chứ. Chuỗi là bao nhiêu? Nhưng mà chúng ta không cần phát nguyện nhiều. Cũng giống như chúng tôi là phát nguyện là mỗi một ngày á, là khuya là phải dậy công phu niệm Phật. Thì chúng tôi phát nguyện vậy thôi chứ không có nói là ngồi bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ đâu. Như vậy mình có quyền ngồi 15 phút, đúng không? Có quyền ngồi 10 phút, mà mình cũng có thể ngồi 1 tiếng. Nhưng nhờ phát nguyện vậy mà chúng ta không có lười biếng giải đãi. Đó là điều cần. Thứ ba đó là gì? Là vô ý thí. Vô ý thí có nghĩa là chúng ta đem không lo sợ đến cho những người khác. Thí dụ như bây giờ người ta chưa biết Phật Pháp, người ta mê tín dị đoan, người ta hiểu sai hiểu lầm, thì chúng ta đem Phật Pháp đến an ủi cho họ, khuyên họ, động viên họ có được cái niềm tin chân chính, có thấy biết đúng đắn, để cho người ta vượt qua những cái sai lầm, cái lo sợ. Đó gọi là vô ý. Vô ý là không lo sợ. Mình đem cái không lo sợ cho người ta. Một người trước đây chưa biết tu, khi sắp chết họ rất hoang mang, rất lo sợ. Bởi vì lúc sống có chồng, vợ, cha, mẹ, anh, em, người thân. Khi chết ra đi có một mình, họ rất hoang mang, rất lo sợ. Và bây giờ trong cái lúc đó chúng ta đến khuyên họ cố gắng niệm Phật để về với Phật. Người ta an tâm, người ta tin tưởng, người ta có một cái phao để cứu. Nhờ vậy mà người ta không còn hoang mang, không còn lo sợ, không còn đau khổ. Đó cũng là cái vô ý đó quý vị, đem lại cho người ta một cái sự an ổn. Vậy thì tất cả chúng ta trong cái hạnh bố thí ai cũng có thể làm được. Thì trong ba cái phần đó, tài thí, pháp thí và vô úy thí, thì đại đức trụ trì ở đây đã thực hiện được một cái pháp thí đó. Nhờ cái pháp thí đó mà cái phước báo của thầy rất là lớn. Có những người tu á, chúng tôi thấy già cho đến chết hình như không ai biết, nhưng mà có những vị họ tu còn rất trẻ nhưng mà rất nhiều người biết. Thì đó cũng là do cái gì? Pháp thí. Mà nói về cái công đức, cái pháp thí đó không phải ai cũng có cái khả năng đâu quý vị. Thứ nhất á, là vị thầy đó phải có cái tâm. Thứ hai nữa đó, nó cũng phải có cái khiếu. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có dạy như thế này: quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tắc dĩ đại lạc. Mình muốn giáo hóa được mọi người, đưa đến cái chỗ an vui hạnh phúc thì sao? Thì phải quảng học đa văn, có nghĩa là học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ. Hai cái này chưa đủ, cái thứ ba mới quan trọng: thành tựu biện tài. Thành tựu biện tài là những người có khả năng nói. Thầy Phước Tiến ở đây thì khỏi nói rồi, thao thao bất tuyệt. Đây, cái quan trọng là cái biện tài. Quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, còn phải thành tựu biện tài nữa. Anh hiểu, biết, nhưng mà trình bày không được, nói không thông, không có cái khiếu nói. Những lần mời thầy Phước Tiến về chùa Pháp giảng, chúng tôi rất là ngạc nhiên ở chỗ rằng thầy chẳng có cái giấy cái tờ gì mà cứ ngồi nói hoài. Nói từ đầu tới cuối mà cứ nói liên tục như vậy đó, như là cái dòng nước chảy vậy đó. Đó là cái biện tài, không phải ai cũng có được như vậy đâu quý vị. Chúng tôi đi, quý vị thấy không, có cái tờ giấy nè. Còn thầy chẳng có tờ giấy nào hết á. Đó là biện tài. Vấn đề khi chúng ta học, hiểu và nói được, nó là cả một cái quá trình tu học, và phải có cái năng khiếu nữa thì mới có thể giáo hóa được cho mọi người, mới có thể giúp cho mọi người hiểu được sâu sắc về Phật Pháp. Thì chúng tôi thấy ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy là năm đức của một vị pháp sư. Thứ nhất là ta sẽ thuyết pháp theo tuần tự. Thứ hai, ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Thứ ba, ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn. Thứ tư, ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Thứ năm, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Một hôm, ngài A Nan thấy ngài Ưu Đà Di đang ngồi thuyết pháp, có rất nhiều người đến nghe. Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nói: bạch Đức Phật, con thấy Ưu Đà Di đang thuyết pháp cho rất là nhiều thính chúng. Đức Phật nói: đúng rồi, để thuyết pháp được cho người khác á, là phải an trụ vào năm pháp như thế này mới có thể thuyết được. Thứ nhất là ta sẽ thuyết pháp theo tuần tự, nghĩa là một cái người thuyết pháp đó phải hiểu được cái đề tài mình thuyết, và cái đề tài đó phải có mở đầu rồi gì nữa, thân bài rồi kết luận, giống như mình làm một cái bài văn vậy, nó phải có tuần từ trước sau. Đó là những vị có cái khả năng và có cái trình độ có học. Còn hôm nay chúng tôi nói với quý vị là chỉ chia sẻ thôi, chứ không phải là đi giảng pháp đâu. Vừa nãy giờ nhớ gì nói cái đó, cho nên không có đầu cũng có đuôi. Còn đúng ra đó là một vị pháp sư đó, thuyết pháp phải theo tuần tự như thế, phải có đầu có đuôi. Còn đây vừa nãy giờ nói chẳng có đầu có đuôi gì hết á. Thứ hai, ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Nghĩa là khi mình thuyết pháp là phải đi sâu vào cái đề tài mình nói. Mình đưa ra một cái đề tài gì đó, mình phải nói vào cái đề tài đó, xoáy sâu vào, triển khai cái đề tài đó thật sâu, thật rộng để cho người nghe hiểu. Thứ ba, ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn. Vì cái lòng thương, vì muốn cho mọi người hiểu Phật Pháp, biết tu hành, cho nên mình đi thuyết pháp. Không ngại khổ, không ngại khó, không ngại xa, không ngại cực nhọc. Mà mục đích của chúng ta thuyết pháp là vì đem cái ánh sáng chân lý, đem được những cái điều Đức Phật dạy đến cho mọi người hiểu, tu hành, đem lại lợi ích. Đó là ta sẽ thuyết pháp với lòng thương mẫn. Bốn, ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Có nghĩa là vị pháp sư á, khi đi thuyết pháp á, là vì cái mục đích hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải đến đó có nhiều tiền mới đi, hay là đến đó đó là mình được cái danh. Không phải là vì cái mục đích danh lợi. Nếu mà vì mục đích danh lợi là sai, không đúng với tinh thần của một vị pháp sư. Thứ năm, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Đây là một điều quan trọng và rất là tâm lý. Những vị pháp sư nào đi thuyết pháp thành công hay không là ở cái câu thứ năm này. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Thí dụ, hôm nay chúng tôi đến đạo tràng niệm Phật mà mình lại chê pháp môn niệm Phật là dở, nó thất bại đó. Người ta mời mình đến đây, cái đạo tràng niệm Phật, nếu mình không phải là người tu pháp môn niệm Phật, mình sẽ nói những cái pháp môn 37 phẩm trợ đạo, rất nhiều những cái đề tài giảng. Đó là cái tâm lý. Còn bây giờ mình đến cái đạo tràng tu thiền, mình lại chê thiền là dở, hay là thiền là không hay, thiền thế nọ thế kia. Trước hết là mình làm tổn thương những cái người ta đang tu tập ở đó, mất cái niềm tin đối với người tu tập ở đó. Và vị thầy mời mình đến giảng, người ta cũng đâu được vui. Nó nói, trời ơi, mời thầy đến đây thầy giảng mà thầy lại đã phá cái pháp môn của các Phật tử đang tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không làm thương tổn mình và người. Mình đến cái đạo tràng niệm Phật thì tán thán những người tu niệm Phật, mà nếu mình không thích cái pháp môn niệm Phật thì mình có quyền nói những cái bài pháp khác, rất là nhiều bài pháp. Những người không nắm được cái tâm lý này đi đến giảng một cái đạo tràng một lần, lần sau không ai dám mời. Đó là cái điều thất bại. Chúng tôi một lần đi về miền Tây đó, có nghe một số các Phật tử phản ảnh, nói rằng thầy ơi, hôm trước có thầy đó, ở đây chúng tôi không nói tên, về giảng đạo tràng niệm Phật mà thầy toàn là đã kết niệm Phật không, chúng con buồn quá. Không, quý vị thấy không? Thôi thì mình không thích cái pháp môn niệm Phật, nó không đúng với cái sở trường tu của mình. Bởi vì thí dụ thầy đó là tu thiền, thì thầy tu thiền thì thầy đừng có nói về cái chuyện pháp môn niệm Phật nữa. Thầy có thể nói rất là nhiều đề tài, thậm chí thầy có quyền nói đề tài thiền, nhưng mà mình đừng có đả niệm Phật. Nếu chúng ta làm như vậy thì vô tình đó, làm mất cái niềm tin của đại chúng. Trong khi đó giáo pháp của Đức Phật được gọi là vô lượng pháp môn tu. Chúng sinh có nhiều căn cơ thì Phật pháp cũng có nhiều môn. Chúng sinh có nhiều bệnh thì cần phải có nhiều thuốc chứ. Bệnh tim thì thuốc tim, bệnh thận thì thuốc thận, chứ chẳng lẽ bệnh tim mà lấy thuốc thận uống. Căn cơ chúng sinh nó rất nhiều. Có nhiều người chúng tôi hỏi quý vị thích tu gì, có người nói con thích tu thiền, có người nói con thích tu niệm Phật, có người nói con thích tu tụng kinh. Cái đó là tâm lý, cái đó là cái quyền của mỗi người, cái căn cơ, cái sở thích. Cái điều quan trọng là người ta tu, chúng ta trân trọng, chúng ta quý. Còn pháp môn nào thì đó là tùy mỗi người. Đức Phật dạy rất rõ, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mạng của muối. Trong tất cả pháp môn của Đức Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta tu pháp môn nào, mục đích cũng để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi lục đạo, mục đích để thành Phật. Chúng ta nên trân trọng. Ai tu pháp môn nào cũng quý, chỉ sợ không tu thôi, không tu họ làm ác mình mới sợ. Còn họ biết niệm Phật là quý lắm rồi, họ biết đi chùa là quý lắm rồi, họ biết ăn chay cũng quý lắm rồi. Thế bây giờ mình nói, ơi bà tu cái pháp này không có thành Phật đâu, tu cái pháp này mới thành Phật nè. Thì thành Phật thì bà thử tu coi có thành Phật không. Chúng tôi thấy quý vị đi chùa đó mà ăn chay được một ngày, niệm Phật được một câu như thế này là chúng tôi nghĩ rằng đó là cái phước rồi, đó là rất mừng rồi. Một ngày hôm nay quý vị ngồi đây là không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác là tốt lắm rồi. Chứ còn nói ở bà tu pháp này không thành Phật đâu, pháp này mới thành Phật. Thì bà tu pháp nào thành Phật thì cố gắng tu đi cho mau thành. Còn cái duyên, cái căn cơ của người ta bao nhiêu đó thì ta tu bao nhiêu đó. Mà quý vị thấy Đức Phật tu một đời này hay nhiều đời? Nhiều đời, nhiều kiếp lắm rồi. Bây giờ chúng ta nói nè, một cái cây mít quý vị trồng á, 3 năm nó có trái thì nhanh lắm thì cũng 2 năm rưỡi, mà nhanh lắm thì 2 năm. Bây giờ quý vị mới trồng ngày hôm nay, tháng sau rồi có quả được không? Không được. Cái gì cũng phải có thời gian. Tu tập cũng thế. Nếu quý vị đã tu là chúng ta quý lắm rồi. Câu thứ năm này Đức Phật nói rất rõ, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Ai mà đi thuyết pháp mà cứ chê pháp môn này, chê pháp môn kia, chửi người này, chửi người kia, thì coi chừng đi tới đâu là phải có bảo vệ tới đó. Không có bảo vệ, coi chừng người ta đánh người ta, bắt người ta lấy đá chọi đó. Nó vì do mình đi đâu mình cũng phỉ báng, mình đi đâu mình cũng chê bai, mình đi đâu mình cũng gây cái oán cho người ta thù ghét, thì mình phải như vậy thôi. Còn giờ mình là cái người hoằng pháp thì đi đâu mình chỉ nói cái chân lý của Đức Phật thôi, tùy duyên mà chúng ta thuyết pháp. Không nên chê pháp môn này, chê pháp môn kia, rồi nói xấu ông thầy này, nói xấu ông thầy kia. Cái này là thất bại. Cái người mà được mọi người yêu mến đó là cái người đó phải khéo léo. Cho nên Đức Phật mới dạy là năm cái đức của pháp sư. Chúng tôi nói là: thứ nhất, ta sẽ thuyết pháp theo tuần tự. Thứ hai, ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Thứ ba, ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn. Thứ tư, ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật. Và thứ năm, ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Thì hôm nay chúng tôi cũng được cái duyên lành về thăm ngôi Tam Bảo, tu viện Tường Vân và thăm Đại Đức Trụ Trì cũng như toàn thể quý Phật tử. Đã từ lâu lắm rồi chúng tôi cũng rất là muốn đến mà rồi cũng chưa có duyên mà đến. Thì hôm nay đến thì cũng chia sẻ với quý vị đôi điều về Phật Pháp. Thật ra như vừa nãy chúng tôi nói, pháp sư thì phải có 5 cái điều này, còn mình lại không có, đụng đâu nói đó. Cho nên quý vị cũng hoan hỷ. Cuối lời thì cũng xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức Trụ Trì cũng như toàn thể chư tăng tại bổn tự luôn thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc và các tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.